Buổi sáng hôm ấy, ngựa chứng có mặt đầy đủ. Ý hẳn chúng đến trường để xem xét kết quả của trận đòn. Ngựa chứng đã tưởng tôi đang nằm ở bệnh viện. Những trái đấm, những cú đá tàn bạo, đúng thế, giáng xuống, thốc lên. Chắc chắn tôi phải nằm liệt giường vài tháng. Ngựa chứng không thể hiểu. Tôi đã học nhu đạo, thái cực đạo, việc võ đạo và cả hồng mao nữa. Và tôi nổi tiếng là cái chịu đòn ở các sân tập. Thấy tôi vào lớp, mặt mày thâm quầng, ngựa chứng ngạc nhiên đến rụng rời. Những người khác thì xót xa, thương cảm. Nguyễn Văn Lành dễ gì ngậm miệng, nó đã rỉ tai hết cả bạn bè. Đó là phản ứng bình thường của con người nặng tình nặng nghĩa. Tôi sợ tai họa sẽ xảy ra cho ngựa chứng sau giờ học của tôi. Tôi muốn khóc. Những đôi mắt học trò long lanh một nỗi niềm. Họ không nói mà họ đã nói rất nhiều. Họ gần gũi tôi, sẵn sàng đứng sau lưng tôi. Không một ai nỡ bỏ rơi tôi vì sợ hãi hay vì nghĩ rằng tôi bị đánh đập vì tôi đáng bị đánh đập. Cuộc đời chẳng bao giờ giống lớp học. Ngoài cuộc đời, nếu ta bị hàm oan, bị bôi bẩn, người thân của ta nhất định sẽ xa lánh ta, đôi khi còn phụ họa để miệt thị ta. Những đôi mắt dưới bàn học cũng chiếu rọi hằng học vào đám ngựa chứng. Tôi không muốn thế. Tôi nói, thầy tin chắc rằng các anh vẫn nhớ lời thầy. Hãy làm việc và sống cao thượng. Thầy sẽ buồn vô cùng nếu các anh trái ý thầy. Vì như vậy, chúng ta không còn gì để cho nhau, để dạy lẫn nhau. Các anh phải tin thầy rằng chẳng có việc gì xảy ra cả, rằng mọi việc sẽ được giải quyết bằng tình nghĩa thầy trò. Hôm nay chúng ta học Nhất Linh. Chúng ta làm quen với anh chàng lãng mạn cách mạng tên là Dũng và cô Loan, người yêu của chàng. Trần Tâm Thành đứng dậy. Thưa thầy, tôi hỏi, anh chưa có cuốn đoạn tuyệt à? Nó chớp mắt. Còn xin lỗi thầy, anh không hề có lỗi. Còn cần phải làm một chuyện gì? Anh nên ngồi ngoan ở chỗ của anh, chỗ của người học trò, và nhìn thầy trên bục gỗ như anh đang nghĩ. Chuyện mà anh cần phải làm là hãy chăm chỉ học hành và tập sống cao thượng, để khi rời lớp học, bước xuống cuộc đời, dù trong nghịch cảnh nào đó, các anh vẫn còn giữ được đôi chút hiền lương. Một đôi chút thôi là đủ tạo nổi một biên giới ngăn cản giữa cái thiện bước sang cái ác. Trần Tâm Thành định nói thêm, nhưng ông hiệu trưởng, ông tỉnh trưởng, ông phó nội an và ông trưởng ty cảnh sát đã đến cửa lớp học. Ông hiệu trưởng bước vào lớp trước. Ông nói, ông tỉnh muốn vào thăm lớp học. Tôi đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra và tôi khó chịu nhìn ông hiệu trưởng. Lớp học yên lặng. Tôi bước ra cửa lớp mời quan khách vô. Học trò đứng dậy chào phái đoàn. Nghi lễ thông thường qua nhanh. Tôi chú ý những khuôn mặt của ngựa chứng. Chúng nó hốt hoảng. Ông tỉnh vào đề ngay. Đêm qua, giáo sư bị một bọn học sinh mất dạy hành hung. Tôi vội tiếp lời ông. Thưa đại tá, bọn hành hung tôi không phải là học sinh của tôi. Ông ngó tôi và nói với học trò.
Các em đã thấy rõ vết thương trên khuôn mặt khá kính của thầy các em. Các em muốn tôi phải nhận hình phạt nào cho bọn phản thầy đó?
Ông tỉnh trưởng nhìn ông phó nội an.
Tôi á đã lưu ý ông.
Ông phó nội an tái mặt đứng im. Ông tỉnh hỏi,
em nào biết hay là nghi ngờ đứa nào chủ mưu hành hung thầy các em?
Trần Tâm Thành giơ tay và nó được phép đứng dậy. Tôi ngầm ngăn cản nó.
Nếu anh không biết đích xác, không chứng kiến vụ người ta hành hung thầy, thì đừng có nghi ngờ các bạn của anh. Thầy là người trong cuộc, chứ không phải là anh.
Trần Tâm Thành nói,
dạ, thưa đại tá, thầy con bị bọn say rượu nó đánh lầm.
Ông tỉnh trưởng nhíu mày.
Tôi đành tin giáo sư và các em vậy. Nhưng bất cứ lúc nào các em muốn loại trừ những thằng học sinh khốn nạn ra khỏi nhà trường, các em cứ tới văn phòng tôi. Tôi sẽ bắt nhốt bọn vô giáo dục đó, dù chúng nó là con cháu tôi. Các em không lo bị trả thù. Rác rưởi cần phải được quét sạch khỏi học đường, quét khỏi tỉnh này. Du đảng, trộm cướp thì bỏ tù, chứ học sinh mà đánh thầy giáo thì đóng chuồng nhốt chung chúng nó với thú vật.
Quay sang ông trưởng ty cảnh sát, ông tỉnh trưởng ra lệnh, ông điều tra gấp vụ này cho tôi.
Ông nói với tôi, xin lỗi giáo sư, chúng tôi đã làm rộng lớp học.
Tôi nói, xin cảm ơn đại tá đã dạy học trò của tôi một bài học thấm thía.
Ông tỉnh trưởng nhìn tôi chan chứa cảm tình. Giáo dục là công việc của mọi người, thưa giáo sư.
Ông bắt tay từ giã tôi,
tiễn phái đoàn ra khỏi cửa lớp. Tôi đã ngỡ ngàng thấy hai nhân viên công lực đem sẵn còng máng ở dây lưng. Những chiếc còng sắt đó sẽ còng tay bọn thằng Phong dính vào tay đồng bọn của nó. Ông tỉnh trưởng là người cương quyết, là người thi hành pháp luật. Chắc hẳn ông sẽ dẫn bọn thằng Phong đến các trường học trong tỉnh, sẽ bắt chúng nó quỳ ở giữa các sân trường. Tưởng tượng hình phạt mà ông dành cho bọn thằng Phong, tôi bỗng rụt rời. Hình phạt không có tâm hồn, những kết án cũng không có tâm hồn, nên không thể hiểu sau mỗi hình phạt, kẻ chịu hình phạt sẽ ra sao. Tôi thì tôi biết rõ số phận của bọn thằng Phong sẽ khốn nạn kể từ lúc nhân viên công lực còng tay chúng nó lôi ra khỏi lớp học. Bây giờ không ai thương xót chúng nó nữa. Bây giờ có thương xót cũng đã muộn màng. Những kẻ chết đuối không hy vọng tấm mãn trôi tình cờ trên dòng nước, dù là mãn một rửa. Bọn thằng Phong sẽ trở thành bọn người nguy hiểm cùng cực cho xã hội nếu cổ tay chúng bị đeo còng ngay ở lớp học. Trường học không có cưu mang chúng, thầy giáo không xót thương chúng, bạn bè không khoan dung với chúng, thì cuộc đời dễ gì tha thứ cho chúng. Nếu bọn thằng Phong đã hiểu tương lai của chúng đang đùa giỡn với còng sắt. Tôi trở vào lớp. Câu nói trước tiên là câu cảm ơn Trần Tâm Thành. Cả lớp thắc mắc, tôi giải thích. Ông đại tá ra lệnh cho nhân viên công lực mang còng tới. Chỉ cần anh Thành tố cáo bất cứ tên nào là nhân viên công lực sẽ còng tay, lôi ra khỏi lớp. Trừ khi người ta ở ngoài đời thì còn có lý do đi biện bạch cho những lần bị còng tay. Có kẻ bị phỉ nhổ, có kẻ được thương xót. Nhưng mà ở lớp học, bị còng tay lôi ra là bị đẩy xuống vực thẳm.
Tôi nhìn ngựa chứng. Các anh có nghĩ như thế không? Anh Phong, anh Luyện, anh Thiện, anh Du. ngựa chứng đầu đàn. Lý Nhí đáp:
Thưa giáo sư, có ạ.
Tôi nói: Tôi chỉ là một nhà giáo có xuất xứ nghèo, và ta quen chịu đựng. Tôi sẽ chịu đựng nỗi đau thể xác cho học trò của tôi khỏi bị đau đớn tinh thần. Tôi không bao giờ là thần tượng. Họ lầm. Thần tượng ở đâu thì tôi không biết, chứ thần tượng ở xứ này thì được nặng lên rồi lại nhào xuống, rồi lại bị chính những cái kẻ nặng lên đó đập vỡ một cách phũ phàng. Nhà giáo chỉ muốn cho học trò của mình nên người, và không có mong mỏi học trò của mình đền ơn. Các anh không nên... Người có lỗi là tại thầy. Đó là vấn đề của lương tâm các anh. Một mai khi các anh có kẻ làm thầy giáo. Tôi vốn không thích học trò của mình mang tiếng chỉ điểm viên. Khi chúng ta còn có thể duy trì được tình nghĩa và còn có hoàn cảnh sống cao thượng, chúng ta hãy duy trì và đừng sợ thua thiệt. Nhà trường không có dạy chúng ta tính toán thủ đoạn. Nhà trường cũng không có dạy nghề chỉ điểm, tố cáo, phản bội. Ngựa chứng cúi gầm mặt. Quả thật, chúng nó đã cô đơn. Tôi cho học trò nghỉ học sớm. Khi tôi xuống văn phòng ông hiệu trưởng định trách móc ông vài câu, tôi đã thấy ông phó Nội An và ba người khách đã ngồi đó. Ông Tụy Phái già, Bác Năm thân mến, đang bận bịu châm nước. Ông hiệu trưởng giới thiệu tôi với ba người khác. Tôi biết họ là phụ huynh của các cậu học trò Luyện, Du, Thiện. Câu chuyện bắt đầu. Ông phó Nội An cảm ơn tôi đã cứu bọn thằng Phong. Những người khác nói mang ơn tôi suốt đời, và họ thú nhận là thiếu bổn phận đối với con em họ. Ông phó hứa sẽ răn dạy thằng Phong. Tôi cho họ biết đừng có suy nghĩ gì cả. Thầy giáo không được phép hất hủi xua đuổi học trò. Tôi chỉ làm nhiệm vụ giáo dục. Họ vẫn sợ tôi thay đổi thái độ, hoặc học trò của tôi ghét bỏ con em họ sẽ tố cáo. Tôi cam kết không xảy ra chuyện tàn bạo đó, miễn là con em họ tiếp tục đến trường. Họ ngỏ ý chịu phí tổn đại thọ để tôi nằm bệnh viện. Tôi từ chối. Họ ra về mời mọc tôi đến nhà họ chơi. Tôi nhận lời. Sau đó tôi về phòng nằm nghỉ. Những vết đau bây giờ mới thấm thía. Ông già Năm đẩy cửa bước vào. Ông ái ngại hỏi tôi: Thầy cần gì tôi không? Tôi đáp: À không, cảm ơn bác. Tại sao thầy còn bênh vực cái bọn khốn nạn đó? Thì bác bảo là tôi không giống ai mà. Ông già Năm chép miệng: Thầy không giống ai, thiệt tình. Mà tôi nghĩ thầy nên đi dưỡng bệnh. Tôi ngồi nhóm dậy: Tôi còn khỏe mà. Ông già Năm có vẻ hân hoan. Thấy lão phó mặt dài thường thượt ngồi chờ thầy ở văn phòng ông hiệu trưởng để xin lỗi. Tôi khoái quá. Tôi nói: Tội nghiệp ông ta. Ông già Năm đưa tay lên gãi gáy. Thầy định à? Tôi cười. Chị đã bắt Năm. Thầy đừng có giận tôi nha. Tôi nể nàng hết sức nên mới làm phiền thầy. Chuyện gì đó? Cô Liên... Sao? Thầy đừng giận tôi nha. Tôi thấy cô Liên khóc, tôi mới động lòng nhận lời. Tôi biết thầy sẽ la tôi,
Cô liền nhờ tôi trao tận tay thầy một bức thư.
Một bức thư?
Dạ. Bác đem trả lại cho cô ấy đi. Bảo cô ấy muốn gì thì nói ở lớp học.
Ông già Năm chớp mắt, tay thọc vào túi áo bà ba.
À, tội nghiệp cổ thầy Định.
Tôi hất đầu.
Vậy bác đưa đây, đừng có nói cho ai biết, kể cả con gái bác nha.
Bác Năm trao bức thư cho tôi và bước vội ra ngoài.
Tôi xé phong bì thư, lôi ra những tờ giấy blue màu xanh thơm ngát mùi nước hoa Gryffindor.
Bức thư tỏ tình viết từ nhiều ngày tháng, mỗi tuần một đoạn.
Liền nói yêu tôi và đã đau khổ vì tình yêu câm nín.
Nàng chứng minh nỗi đau khổ bằng những giọt nước mắt rơi xuống thư, làm nhòa những chữ viết bằng bút mực.
Tôi đọc xong, gấp bức thư cất tận đáy vali của tôi. Bây giờ tôi mới thật sự bối rối.
Người ta có thể chế ngự được hận thù, chứ người ta không thể ngăn cản được tình yêu của một người cho một người. Tôi có thể chiến thắng ngựa chứng, nhưng sẽ chiến bại của học trò Phạm Kim Liên.
À, chỉ còn một cách giả từ tỉnh lỵ này. Rồi tôi cũng phải lấy vợ, song không thể lấy cô học trò đang học mình ở một nơi mình đang dạy học. Tôi chỉ là một người có một trái tim biết rung động. Tôi không giả dối, tôi không phủ nhận là tôi yêu Kim Liên. Tôi yêu nàng lắm chứ. Nhưng khốn nổi, không gian và thời gian không cho phép tôi tỏ tình với Liên. Tôi có nhiều ràng buộc, và nhà giáo rất nhiều điều tự đặt ra cho mình để bắt mình phải tuân theo. Tôi có cảm tưởng mình sắp thua cuộc.